Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Ma quỷ giảng đạo đức.
Đây là một câu chuyện được sư huynh bề trên các trường học công giáo tại Fern kể lại. Khi đi từ Lyon tới Le Mans-Ferrand với Anthony Gay, cha Chiron có viết thư cho sư huynh rằng cha sẽ dừng lại tại Fern với một người bị quỷ nhập. Và đây, cha đã tới. Sư huynh và toàn thể cộng đoàn nhìn chằm chằm vào người bạn đường của cha. Họ thấy gì? Một người rất điềm đạm, rất đứng đắn, thậm chí rất nhã nhặn. Sư huynh không tin vào mắt mình. Ngài nói nhỏ vào tai cha Chiron:
"Cha chẳng nói với tôi rằng cha có đem theo một người bị quỷ nhập sao?"
Nhưng khi sư huynh vừa nói lên ý nghĩ đó, thì ông bạn rất tốt kia bỗng đổi nét mặt. Sư huynh viết:
"Miệng sùi bọt, mắt nảy lửa. Ông ta nói bằng một giọng khiến tôi xanh mặt. Bộ mi không nhìn thấy ta sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết chắc nếu cha Chiron không trấn an tôi."
Hầu như luôn luôn như vậy. Khi người ta ít ngờ tới nhất, thì ông Gay đáng thương này bỗng chốc vặn vẹo người tới mức độ không thể tin được. Vật mình xuống đất, quay người như trong chóng mà không bao giờ bị mất thăng bằng. Ông ta vốn là một người nặng ký, thế mà bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và mềm dẻo lạ thường. Một hôm, ông ta vung mạnh chân trái lên đầu một người nói chuyện với ông. Người này tầm vóc rất cao, rồi lại để chân xuống đất nhẹ nhàng như một tay nhào lộn giỏi nhất trong một gánh xiếc. Nhưng khi người ta mong được thấy những cảnh điên dại, thì lại có một sự thay đổi mới lạ xảy ra. Đôi mắt gầy đầy lệ, giọng nói của con quỷ dịu dàng hẳn, cũng cái miệng phát ra những lời nguyền rủa lúc nãy, bây giờ bắt đầu giảng một bài như sau:
"Kẻ khác không được hạnh phúc nếu người ta đầy áp những tư tưởng lo cho chính mình, thì người ta cũng đầy áp tinh thần của ma quỷ. Chính nhờ chiều hướng ích kỷ đó mà chúng tôi mới làm cho con người hư mất được. Thiên Chúa dùng con người để thử thách con người. Các người bị sầu khổ ư? Hãy nhận điều đó như là một ân huệ thập giá, đáng cho tất cả mọi người yêu thích hơn hết. Thiên Chúa đã vác thánh giá để cứu rỗi con người, và Ngài cũng để những người mà Ngài yêu mến cùng vác thánh giá với Ngài. Thế gian tưởng rằng sự khiêm nhường là yếu đuối, là bất lực. Còn ta nói rằng khiêm nhường là quyền năng và là sự cao cả. Nếu các ngươi biết nỗi bất hạnh của những người xa hỏa ngục thế nào, thì các ngươi sẽ trở nên thánh hết tất cả. Không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được những đau khổ của những người bị luận phạt. Không một trí óc con người nào có thể hiểu nổi những nỗi đau khổ đó. Người nào yêu thương chính mình hơn Thiên Chúa sẽ không được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa cho phép mặt trái của cuộc đời xảy ra để con người được ích lợi về tâm linh, để làm cho con người trở về chính mình và trở về với Ngài. Đừng bao giờ quên rằng thánh giá đáng yêu, đáng thích hơn danh dự. Cần phải hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi và người ta phải chịu đựng những đau khổ trong tinh thần thống hối, và coi những đau khổ đó như là đến từ Thiên Chúa. Người ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương người lân cận mình. Hạnh phúc cho ai biết bỏ tất cả vì Thiên Chúa? À, phải chi, con người có thể nhìn thấy một tâm hồn ở trong tình trạng ân sủng đẹp đẽ biết chừng nào. Hạnh phúc không phải ở dưới trần gian này. Người nào chiếm hữu được Thiên Chúa là chiếm hữu được tất cả. Người giàu phải là người quản lý săn sóc cho người nghèo. Thiên Chúa đã giao của cải trong tay người giàu để họ giúp đỡ đồng loại. Họ là những nhà kinh doanh của Thiên Chúa. Người giàu phải tự coi thường mình và phải tuân theo những lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế. Ngài đã nói, người giàu khó được cứu rỗi hơn con lạc đà trôi qua lỗ kim.
Nhưng điều kỳ lạ là Issacharon đã không nói tất cả những lời nói xây dựng đó sớm hơn sự việc nó giận dữ. Nói bán bổ Thiên Chúa, nguyền rủa các tạo vật của Ngài và nguyền rủa chính mình. Nó đã từng kêu lên:
khốn cho những kẻ kiêu ngạo, khốn cho ta, Issacharon. Chính sự kiêu ngạo, sự vô ơn, sự bất tuân phục đã biến ta thành một thiên thần phản loạn và bị trầm luân.
Một vài suy tư của Issacharon.
Chúng tôi xin kể ra một vài suy tư của Issacharon về một số chủ đề khác nhau.
Về Philato.
Philato khi làm quan tòa, quả có biết rằng ông ta đang kết án một người vô tội. Tuy nhiên, ma quỷ đã thúc đẩy ông ta kết án vì quan tòa tối thượng. Quan tòa có mọi quan tòa. Khi rửa tay, Philato đã làm tay mình bị dơ bẩn thêm.
Về Maria Magdalena, mà Tin Mừng nói rằng đã được Chúa chữa cho khỏi bảy quỷ.
Maria Magdalena là một vị đại thánh mà người ta cần phải chạy đến với một sự tin cậy hoàn toàn. Ngay khi bà được may mắn biết Thiên Chúa, thì sự thống hối của bà rất lớn. Nước mắt bà chảy quá nhiều, đến nỗi không một con quỷ nào có thể làm bà phạm tội trở lại. Bà là gương mẫu cho mọi hối nhân. Họ phải coi bà như trạng sư đặc biệt trước Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban ơn ưu đãi đặc biệt cho những ai kêu cầu bà.
Về việc nguyện ngẫm.
Nếu các người suy ngẫm kỹ về cuộc đời của Đấng Cứu Thế và của Mẹ Thánh Ngài, thì ta thách các người dám làm một lỗi lầm nhỏ nhất chống lại Thiên Chúa. Đối khác và sự chết không là gì cả, chỉ có tội lỗi mới đáng sợ thôi.
Về sự trọn hảo Kitô giáo.
Để trả lời cho một bà kia hỏi Issacharon, sự trọn hảo Kitô giáo hệ tại điều gì và con đường nào dẫn tới sự trọn hảo ấy, con quỷ trả lời:
hãy kinh tởm tội trọng, đừng cố tình phạm tội nhẹ, đừng quên mất Thiên Chúa đang hiện diện, biết khiêm nhường trong tất cả mọi ngày của cuộc đời, vì kiêu ngạo là tật xấu lớn nhất trong mọi tật xấu. Hãy làm gương sáng và khôn ngoan khuyên bảo người khác. Hãy ăn năn hối cải như vị tiền hô yêu cầu, và người nào đã thánh thiện rồi thì hãy cố gắng thánh thiện hơn nữa.
Cầu nguyện với Đức Maria.
Chúng ta hãy kết thúc phần châm ngôn có nguồn gốc dị thường này bằng lời cầu nguyện với Đức Maria. do quỷ Isa Caron sáng tác và đọc lại. Lời cầu nguyện. Ôi Đức Maria linh thiêng, con xin thưa với mẹ, với lòng tín thác hoàn toàn, mẹ không hề bỏ rơi ai. Mẹ quan tâm đến ơn cứu sống của con người biết bao, và Thiên Chúa không thể chối từ bất cứ điều gì mẹ xin. Hãy che chở con với quyền năng của mẹ. Nếu mẹ thương chấp nhận lời cầu xin khiêm nhường của con, thì một cách nào đó, cả hỏa ngục cũng không hại được con. Mẹ là bà chủ cai quản vận mệnh con. Nếu mẹ bỏ rơi con sẽ bị hư mất không phương cứu chữa. Nhưng không, mẹ rất nhân từ, đến nỗi không thể bỏ rơi những ai đã cậy trông nơi mẹ. Xin cầu cho con Đức Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chắc chắn con sẽ được cứu rỗi. À, con muốn có thể làm cho mọi người trên trái đất biết mẹ. Con muốn loan báo khắp nơi sự cao cả của mẹ.
Lòng nhân từ và quyền năng của mẹ, điều con không thể làm, nhưng con muốn là mọi thần thánh trên trời đều làm, và mọi ma quỷ đều bị bắt buộc. Tuyên xưng rằng mẹ là tuyệt tác của đấng hóa công. Mẹ nắm trong tay quyền năng của Thiên Chúa. Mẹ rất đáng sợ đối với quỷ thần, và tất cả đều phải tuân phục mẹ. Mẹ là tạo vật vô song. Chỉ một mình mẹ, vừa là mẹ, vừa đồng trinh. Mẹ đã ban cho nhân loại đấng cứu thế. Mẹ với Thánh Giuse đứng riêng một hàng. Mẹ đã được tôn lên cao hơn tất cả thiên thần và các thánh. Mẹ quả thật là linh thiêng. Con cậy trông nơi mẹ và tin vững chắc rằng mọi quyền năng dưới địa ngục không thể nào thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh sẽ ca tụng mẹ đến muôn đời. Amen.
Người ta quả quyết với chúng tôi rằng, sau khi đọc kinh này, bỗng nhiên con quỷ trở nên ngạo mạn và nói bóng gió về việc Anthony Guy đã bị giam hãm như một người điên trong vòng 3 tháng ở bệnh viện tâm thần Antique tại Lyon. Rồi nó kêu lên:
"Chúng nó sẽ vào các nhà thương điên tìm những người điên để nghe họ đọc một kinh như vậy."
Đoạn kết cuộc đời Anthony Guy.
Cuộc đời của Anthony Guy hiển nhiên có thể nói là ngoại hạng. Vào thế kỷ thứ 17, có một trường hợp quỷ nhập rất cảm động được dùng làm phương tiện thánh hóa nạn nhân bằng những thử thách khủng khiếp nhất. Đó là trường hợp quỷ nhập Cha Surin, dòng tên. Suốt 20 năm sau khi cha trừ quỷ cho các nữ tu Usuli ở Loudoun, trường hợp của Anthony Gay hơi khác một chút. Nhưng giống với trường hợp của cha Surin ở cái nét không thể chối cãi này, là người bị quỷ nhập được thánh hóa. Những năm cuối cùng của Anthony Gay xảy ra trong cảnh bị mọi người bỏ rơi, có thể còn khủng khiếp hơn bị quỷ nhập.
Cha Chiran, người rất lo lắng cho ông, đã chết từ năm 1852.
cha sở thánh họ As, người quan tâm tới ông không kém, cũng lìa trần năm 1859. Sau khi cha sở As chết, Anthony Guy còn sống thêm 12 năm, và hầu như không còn ai tới giúp đỡ ông một cách liên tục nữa. Nhưng ông chấp nhận tất cả với lòng nhẫn nhục lạ lùng. Gia đình ông xấu hổ vì ông. Hai em gái ông thù nghịch với ông. Cô em gái út ngăn cản hai đứa con của mình không cho chúng tới thăm cậu. Tuy nhiên, Anthony Guy chỉ làm theo lòng nhân từ của mình. Nên khi người em gái đó bị bệnh, ông đã cho bà ấy 200 franc. Đó là số tiền ông dùng để chữa bệnh. Con quỷ vẫn luôn ở trong ông. Ông phải chiến đấu dữ dội và không ngừng với kẻ thù dữ tợn của ông bằng đời sống cầu nguyện và thống hối nghiêm nhặt. Ông sống như một tu sĩ ở sa mạc ngày xưa, ăn chay, chỉ ăn bánh mì và uống nước lạnh, ngủ trên một tấm ván, mang thắt lưng gai để đền tội và sống theo kỷ luật.
Trong 6 tháng cuối cùng của đời ông sống trong căn nhà trọ nghèo nàn tại số 72, đường Machabi, thuộc giáo xứ San Irene. Có những người đạo đức và bác ái ở Lyon săn sóc ông, nhất là một bà nọ rất cảm thông với ông, từng ở bên cạnh ông hàng giờ. Những cuộc thăm viếng này đã an ủi ông. Vì khi có mặt một vài người thì ma quỷ đỡ hành hạ ông hơn. Nhưng một thử thách mới đang chờ đợi ông. Một thử thách mà người ta sẽ thấy tương tự như trong những trường hợp quỷ nhập mới xảy ra sau này. Đó là con quỷ Isakaron đang làm chủ thân xác ông, không muốn cho ông xưng tội như ông vẫn muốn. Isakaron rất cương quyết. Nó tuyên bố với ông rằng ông không thể xưng tội được trước khi lãnh phép trừ quỷ. Tại sao nó lại đòi hỏi như thế? Dường như con quỷ này bị Thiên Chúa quan phòng bắt buộc phải ở đó. Như chúng ta đã thấy, để làm theo lệnh Chúa, và vai trò này đối với nó là một cực hình đặc biệt. Vì thế, nó muốn được làm phép trừ quỷ để thoát khỏi cực hình này. Nhưng vì không có ai làm phép trừ quỷ như ý nó muốn, nên nó quyết định ít ra là làm hư mất linh hồn của nạn nhân khốn khổ mà nó không thể nào ra khỏi được, bằng cách cản trở không cho nạn nhân này lãnh các phép bí tích. Vì thế, nó xác định với ông:
"Mi không thể nào xưng tội được trước khi ta rời khỏi thân xác mi."
Nó còn nói thêm:
"Chưa từng có một vụ quỷ nhập như thế này, và sẽ không bao giờ có một vụ tương tự như thế nữa."
Chúng ta cũng dễ dàng tin như thế.
Quả thật, một lần, con quỷ ngăn cản Anthony Guy suốt 3 tuần, không cho ông đi dự lễ ngày Chủ nhật. Một hôm, cha Perrier đến tìm ông, có ông Blanche cùng đi. Ngày trước, khi cha Perrier ở tại một tu viện của dòng tên ở La Lovas, cha đã biết Anthony Guy tại đó. Nay cha vừa được bổ nhiệm tới một nhiệm sở ở Lyon. Khi đi thăm người bị quỷ nhập, ý định của cha là tạo điều kiện để ông xưng tội. Nhưng vào dịp này, Isakaron lại tuyên bố một lần nữa là nó sẽ không cho ông xưng tội trước khi nó được ra khỏi ông. Hai người chờ đợi và hy vọng vô ích. Bao lâu họ còn hiện diện ở đó, thì Guy hoàn toàn không nói được một lời nào. Năm 1869, Anthony Guy được 79 tuổi. Ông có trở về Lantane, nơi chôn nhau cắt rốn của ông, một vài tuần lễ để điều chỉnh những vấn đề về thừa kế, khiến ông phải gặp mặt gia đình ông. Trong một lá thư gửi cho bà Thi ở Lyon, người vẫn thỉnh thoảng đến thăm ông. Người ta đọc thấy những dòng chữ thảm thiết:
tại đây, con quỷ còn hiểm độc với tôi hơn là ở Lyon. Tôi muốn người ta cầu nguyện nhiều cho tôi, vì cuộc đời tôi sắp kết thúc rồi. Tôi không biết khi nào tôi mới trở về Lyon được. Luôn luôn vẫn có những cản trở. Thế gian đứng về cùng một phe với ma quỷ. Tôi càng lúc càng đau khổ hơn. Xin bà gửi lời thành kính khiêm nhường của tôi tới cha Perrier. Bà hãy nói với ngài rằng, tôi xin ngài cầu nguyện cho tôi và đừng quên tôi khi dâng thánh lễ.
Trong phần tái bút có ghi chú thêm:
con quỷ khốn nạn Isa Caron nói với tôi, hãy trả lời lẹ lẹ lên.
Sau khi viết lá thư đó, Anthony Gay trở lại Lyon. Ông lập tức lâm vào tình trạng thê thảm. Khi đi ngang qua ông, người ta lắc đầu thương hại. Họ nghe thấy ông nói:
tôi không thể nào ở trong cái túp lều khốn nạn của tôi nữa.
Kẻ thù bên trong ông không để cho ông được yên thân nữa. Ông khóc lóc hoài. Tuy nhiên, đức tin của ông vẫn nguyên vẹn. Ông nói:
tôi chỉ biết kêu cầu sự cứu giúp của Đức Trinh Nữ và Thánh Giuse.
Trong khi cuộc chiến tranh năm 1870 đến năm 1871 xảy ra, con quỷ loan tin qua miệng của ông rằng ông sẽ bị đau khổ hơn bao giờ hết. Isa Caron bắt ông phải khoanh tay lại trong nhiều giờ. Không cho ông đổi tư thế, ông thấy cuộc đời của ông sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Ngày 4 tháng 6, 1871, bà Thi, người phụ nữ đầy tình thương, vẫn thỉnh thoảng đến thăm ông. Trông thấy ông rất đau khổ, đã ở bên cạnh ông khoảng 1 tiếng rưỡi. Ông lặp đi lặp lại là giờ chết của ông đã đến gần rồi. Thế mà ông vẫn chưa được giải thoát khỏi con quỷ đó. Đã 2 tháng nay, ông không thể đi lễ được vì quá yếu.
Cha sở hội đạo Saint Irene ở gần nhà ông đã được bà Thi báo cho biết về tình trạng của ông. Một lần nữa, cha thử giúp ông xưng tội. Hôm đó là ngày 13 tháng 6, ngày lễ kính thánh Anton Padua. Mọi cố gắng đều vô ích. Isa Caron nói:
không thể cho xưng tội được trước khi làm phép trừ quỷ.
Vì thế, Anthony Guy bị câm không xưng tội được do áp lực của ma quỷ. Cha sở bèn ban phép giải tội và sức dầu cho người hấp hối. Và ông đã nhận tất cả những bí tích này với lòng đạo đức sâu xa. 15 phút sau, ông tắt thở trước sự hiện diện của cha sở, là người đã chứng kiến tới giây phút cuối cùng của ông. Người Kitô hữu dũng cảm này đã sống gần nửa thế kỷ trong xiềng xích và trong sự gắn bó bất đắc dĩ với tên đầu sọ của hỏa ngục. Giấy khai tự của Anthony Guy được ghi lại trong sổ tự của hào đạo Saint Irene với chú thích như sau: năm 1871, ngày 14 tháng 6, tôi đã làm lễ an táng theo nghi thức giáo hội cho Anthony Louis Guy, chết ngày 13 tháng 6, thọ 81 tuổi. Ký tên: Cha Jelly, cha phó. Trong số những người biết rõ ông và tỏ ra thiện cảm với ông, ngoài những người mà chúng tôi đã kể, như cha Chiron, cha sở Hoart, cha Perrier, cha Thocanier, còn có những người nổi tiếng như cha Colin, vị sáng lập tu hội các cha Mariste, cha Chevalier, sáng lập tu hội Prado và nhiều người khác nữa.
thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.